Trích Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 10, câu 17 đến câu 22. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến! Truyền thống của giáo hội luôn luôn trân quý việc tử đạo của các tín hữu. Thật thế, vào những thế kỷ đầu của giáo hội, khi việc phong thánh chưa trải qua những thủ tục kỹ lưỡng như ngày nay, thì phụng vụ thường cử hành lễ kính nhớ ngày tử đạo của các vị thánh. Và khi đó, ngoài việc tôn kính Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, dường như giáo hội chỉ kính nhớ các vị tử đạo mà thôi. Các ngài được tôn vinh như những vị thánh. Cái chết của các vị tử đạo vừa nói lên lòng can đảm của các tín hữu, vừa nói lên chiến thắng của tin mừng Chúa Kitô. Khi giáo hội tôn phong 117 vị tử đạo Việt Nam lên bậc hiển thánh, giáo hội muốn nêu lên những gương mẫu cho các tín hữu Việt Nam và các tín hữu năm châu noi gương bắt chước đức tin kiêu hùng của các ngài. 117 thánh tử đạo Việt Nam chỉ là phần đại diện của hơn 130.000 anh hùng tử đạo trong các thời Bách Hại Đạo trong khoảng 300 năm từ cuối thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19, tức là từ thời cuối triều đại nhà Lê đến hết thời nhà Nguyễn. Các ngài chết không phải vì chống đối triều đình, các ngài chết không phải vì lỗi công bình bác ái với dân nước, nhưng các ngài chết vì đã không chịu thỏa hiệp với thế gian và nhất là vì lòng trung tín với Đức Kitô. Các ngài đã ý thức và dành cho Chúa một địa vị tuyệt đối, cũng như đã ý thức và dành cho đức tin một sự ưu tiên đặc biệt. Các ngài đã vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm, thà chết chẳng thà phản bội Thiên Chúa. Cùng với việc làm chứng cho đức tin kiên cường, các thánh tử đạo Việt Nam còn làm chứng cho tình yêu thương tha thứ. Đây chính là điểm chung nơi các thánh tử đạo. Dẫu có bị bách hại, chịu nhục hình, các ngài vẫn can đảm chấp nhận, không hề oán trách các cai ngục hay lý hình, nhưng một lòng tha thứ cho họ, noi gương Đức Giêsu Kitô. Các ngài đã vui nhận hy lễ thập giá với lòng yêu mến Chúa Kitô. Các ngài luôn xác tín rằng những đau khổ đời này không đáng gì so với vinh quang bất diệt đời sau. Các ngài biết đâu là những giá trị quan trọng và ý thức rằng hy sinh những giá trị đó, các ngài sẽ đánh mất tất cả. Các thánh tử đạo Việt Nam đã chấp nhận trở nên hạt lúa gieo vào lòng đất để trổ sinh những mùa gặt dồi dào là giáo hội Việt Nam như ngày nay. Cũng như Đức Giêsu Kitô bước vào trần gian để bị mục nát, bị nghiền tán, bị vùi dập, để rồi qua tất cả những điều đó đã đi đến vinh quang phục sinh. Khi chấp nhận bị tan biến như thế, các ngài cũng trở thành nắm men hòa vào trong đống bột để làm cho cả khối bột dậy men. Đối với giáo hội Việt Nam, đó là sự dậy men tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Khi đọc tiểu sử các thánh từ đạo Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những cám dỗ ngọt ngào khiến các ngài có thể bị thua cuộc. Những lời hứa được bổng lộc, chức tước hay cuộc sống an bình. Nhưng các ngài không bị khuất phục, thậm chí quan quân còn đưa ra những lập luận rất hợp tình hợp lý. Chẳng hạn, đạo ở trong lòng chứ đâu có ở bên ngoài. Cứ giả vờ bước qua thập giá đi, rồi về nhà vẫn cứ giữ đạo. Như thế vừa giữ được mạng sống, vừa giữ được đạo. Họ còn lập luận, hãy xem Thánh Phêrô đã chối Chúa 3 lần, mà vẫn còn được Chúa chấp nhận và cho làm trưởng các tông đồ đấy thôi. Nhưng tất cả những cám dỗ đường mật ấy đều không làm các ngài từ bỏ niềm tin vào Thiên Chúa của mình. Câu chuyện về Thánh Linh Mục André Dũng Lạc cũng đáng chú ý. Quan quân gợi ý với ngài cho giáo dân đem tiền đến chuộc ngài về, nhưng ngài cương quyết chối từ. Thánh nhân đã giải thích cho giáo dân rằng, tôi bị bắt lần này là lần thứ 3, thì đó đúng là Thánh ý Chúa đã định cho tôi như vậy. Anh chị em đừng mất tiền chuộc tôi làm gì. Khi bị bắt lần trước, tôi đã được anh chị em cầu nguyện và được tha về. Lần thứ 2, anh chị em cũng đã lo liệu cho tôi được thoát khỏi. Nhưng ý Chúa đã định cho tôi phải chết vì người, thì xin anh em đừng chuộc tôi nữa. Cũng có những vị đã yếu đuối và chối đạo, nhưng sau đó hối hận và quay trở lại để tuyên xưng đức tin của mình. Đó là trường hợp của 3 vị thánh quân nhân, Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt. Cả 3 vị đã cất bước lên đường vào tận triều đình Huế để tuyên xưng đức tin trước mặt vua, và rồi các ngài đã lãnh nhận cái chết vì danh Đức Kitô một cách xứng đáng. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta được mời gọi đặt mình trước thánh giá của Đức Kitô để chọn lựa, như các ngài đã chọn lựa. Chúng ta sẽ chọn Thiên Chúa hay chọn bản thân mình? Đứng trước thánh giá Chúa, không có giải pháp nào lấp lửng nửa vời. Cũng như các vị tử đạo, quyết định không bước qua thánh giá chính là kết quả của những ngày tháng miệt mài học hỏi giáo lý, những giờ cầu nguyện lâu dài, những giây phút giằng co của lương tâm trước những mời mọc khéo léo của vinh hoa thế tục, của hưởng thụ và ích kỷ. Chúng ta có dám can đảm như các thánh tử đạo Việt Nam đã làm hay không? Đó là lời mời gọi và cũng là lời thách thức của các bậc tiền bối chúng ta. Amen. Cho những thế mong quay về cùng cha.
chiều đau đớn luôn ca tụng danh Chúa, trong bùng tu cung công lòng chúng tín vẫn không hề phai, dâng hiến mình cho Chúa khai hoàn quang vinh.
Chúa trên thánh giá, Chúa chết vì tội con, ban thân cứu rỗi cho một người lầm than, còn ngày đêm mong ước dâng đời con cho Chúa.